Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp Thanh Phương, Trọng Thành, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 9 tháng 2 2013. Sau vụ radar Trung Quốc, Nhật Bản đề nghị lập đường dây điện thoại quân sự. Liên hiệp châu Âu thông qua ngân sách khắc khổ 2014-2020. Khủng bố tự sát đầu tiên tại Mali. Miền Đông Bắc Hoa Kỳ được đặt trong tình trạng khẩn cấp do bão tuyết. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các nước Đông Nam Á tăng cường trang bị vũ khí để đối phó với Trung Quốc. Chương trình táo quân tại Việt Nam bị đặt dưới sự kiểm duyệt, RFI phỏng vấn nhà thơ Đỗ Trung Quân. Kính thưa quý vị, sau vụ radar Trung Quốc, Nhật Bản đề nghị lập đường dây điện thoại quân sự giữa hai nước. Hôm nay, Nhật Bản cho biết đã đề nghị với Trung Quốc lập một đường dây điện thoại quân sự trực tiếp giữa hai nước để tránh xảy ra một sự cố đáng tiếc sau vụ một tuần dương hạm Trung Quốc bị tố cáo đã chĩa radar điều khiển hỏa lực về phía một khu trục hạm của Nhật Bản ngày 30 tháng Giêng tại khu vực quần đảo Senkaku, Điếu Ngư.
Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bị Nhật Bản tố cáo có hành động như thế tại khu vực mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền. Sự cố này làm nổi rõ nguy cơ đụng độ quân sự tại khu vực kể trên. Tuyên bố với báo chí hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onoda cho rằng cần phải lập một đường dây điện thoại trực tiếp để hai bên có thể nhanh chóng thông tin cho nhau mỗi khi có vấn đề như vậy xảy ra. Theo lời ông Onoda, hôm thứ Năm vừa qua, thông qua Đại sứ quán Nhật ở Trung Quốc, Tokyo đã nói với Bắc Kinh rằng họ muốn mở lại đàm phán về việc thiết lập một cơ chế thông tin liên lạc hàng hải, từ ngữ trong nguyên văn, giữa các lãnh đạo quân sự hai nước. Bộ trưởng Onoda còn tuyên bố là Tokyo dự trù sẽ tiết lộ các bằng chứng cho thấy tuần dương hạm Trung Quốc đã dùng radar điều khiển hỏa lực nhắm vào tàu của Nhật. Chỉ có điều chính phủ chưa biết nên công bố các bằng chứng đó ở mức độ nào để không làm lộ bí mật về khả năng phòng thủ của Nhật. Tuy nhiên, ông Onoda ghi nhận là các hoạt động của Trung Quốc ở khu vực Senkaku Điếu Ngư đã giảm cường độ sau khi vụ radar Trung Quốc được tiết lộ. Kể từ khi chính phủ Tokyo mua lại một phần quần đảo Senkaku vào tháng 9 năm ngoái, tàu và đôi khi cả máy bay của Trung Quốc đã liên tục đến khu vực này xâm phạm không phận của Nhật Bản, theo khẳng định của phía Tokyo. Hôm qua, Thủ tướng Shinzo Abe đã yêu cầu Bắc Kinh thừa nhận đúng là đã xảy ra vụ radar Trung Quốc nhắm vào tàu Nhật, xin lỗi Tokyo và hứa không để tái diễn sự cố tương tự.
Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan nâng cao khả năng phòng thủ. Theo bản tin của hãng thông tấn Đài Loan CNA, hôm qua trong cuộc điều trần tại Thượng viện, tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khẳng định Washington sẽ giúp Đài Bắc có khả năng phòng thủ thích ứng.
Ngoài ra, ông John Kerry còn hứa ủng hộ Đài Loan tham gia vào một số các tổ chức quốc tế, chẳng hạn như là Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, hoặc là vận động để cho phép Đài Loan tham gia vào các ủy ban mang tính kỹ thuật của một số các định chế trực thuộc Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng quan trọng hơn cả là trong cuộc điều trần trước Thượng viện hôm 24 tháng Giêng vừa rồi, ông John Kerry nhắc lại là Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ Đài Loan duy trì khả năng phòng thủ một cách thích hợp vào lúc đang chuẩn bị để thay thế bà Hillary Clinton lên đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Ông John Kerry nhấn mạnh, trang bị vũ khí để giúp cho Đài Loan có khả năng phòng thủ thích hợp, hoàn toàn nằm trong tinh thần của luật quan hệ với Đài Loan, Taiwan Relations Act, và chính sách một nước Trung Hoa, One China Policy của Mỹ. Ông Kerry nói thêm là cả hai chính sách đó từ nhiều năm qua đã góp phần duy trì ổn định và hòa bình tại vùng eo biển Đài Loan. Về phần Đài Bắc thì chính quyền đã hoan nghênh tuyên bố nói trên của tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ và hy vọng là quan hệ Mỹ-Đài Loan sẽ phát triển tốt đẹp dưới nhiệm kỳ Ngoại trưởng của ông John Kerry.
Cũng về thời sự châu Á, hôm qua Hoa Kỳ đã hoan nghênh việc Miến Điện thành lập một ủy ban nhằm xem xét và thả tự do cho những tù chính trị còn bị giam giữ tại nước này.
Hôm thứ Năm vừa qua, báo chí nhà nước của Miến Điện loan tin là Tổng thống Thanh Sen đã thành lập một ủy ban nhằm xét lại các trường hợp tù chính trị để trả tự do cho họ. Sau nhiều năm chối bỏ là không hề giam giữ bất cứ ai vì lý do chính trị quyền Naypyidaw đã phóng thích hàng trăm tù chính trị kể từ khi Tổng thống Thein Sein lên cầm quyền vào tháng 3 năm 2011. Vào tháng 11 năm ngoái, chính quyền Miến Điện từng thông báo là sẽ xem xét lại toàn bộ các trường hợp có liên quan đến chính trị. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland nói rằng, với việc thiết lập một cơ chế minh bạch để xem xét việc trả tự do cho các tù chính trị còn lại, chính phủ Miến Điện đã tiến thêm một bước quan trọng trên con đường hòa giải dân tộc. Bà Nuland nói thêm là chính quyền Mỹ sẽ hỗ trợ tiến trình đó và nhắc lại là chính quyền của Tổng thống Thein Sein đã trả tự do cho hơn 700 tù chính trị trong 18 tháng vừa qua. Theo tờ Nhật báo Anh ngữ New Light of Myanmar, các thành viên của ủy ban chưa được tuyển chọn, thế nhưng sẽ bao gồm các đại diện chính phủ cũng như là đại diện của các tổ chức xã hội dân sự và các chính đảng.
Liên hiệp châu Âu thông qua ngân sách khắc khổ 2014-2020. Sau 24 giờ đàm phán chiều hôm qua, lãnh đạo của 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã đạt đồng thuận về ngân sách chung 960 tỷ cho 7 năm sắp tới. Brussels tiếp tục hỗ trợ chính sách nông nghiệp chung và giúp đỡ các khu vực nghèo phát triển, nhưng đã mạnh tay cắt giảm các khoản đầu tư cho tương lai. Thông tin viên Quentin Dickinson từ Brussels cho biết thêm chi tiết về thỏa thuận này.
Dự thảo ngân sách chung châu Âu 2014-2020 tương đương với đúng 1% GDP của toàn khối 27 nước trong Liên hiệp châu Âu, giảm đi mức 3,4% so với ngân sách của giai đoạn trước. Trong số những khoản chi tiêu hầu như không bị cắt giảm, phải kể đến ngân sách cho ngành nông nghiệp và ngư nghiệp, trợ cấp cho các vùng kém phát triển nhất và quỹ vừa được thành lập để giúp tạo công ăn việc làm cho giới trẻ. Ngược lại, những khoản bị hy sinh nhiều nhất, bị cắt giảm hơn cả, liên quan đến các khâu hành chính, từ khối lượng nhân viên làm việc tại các văn phòng của Liên hiệp châu Âu đến chi phí liên quan đến hợp tác châu Âu trong hai lĩnh vực, tư pháp và an ninh, biên phòng đều bị giảm mạnh. Đáng quan ngại hơn cả là chưa biết các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở của Liên hiệp châu Âu sẽ có bị tác động hay chăng. Do đấy là những công trình có triển vọng tạo công ăn việc làm cho người dân châu Âu. Cuối cùng thì còn phải kể tới những khoản chi tiêu không được đưa vào ngân sách chung, nhưng trên thực tế vẫn đòi hỏi các khoản tài trợ của châu Âu, chẳng hạn như là đối với quỹ phát triển, hay chương trình phát triển hệ thống định vị của châu Âu Galileo, hay chương trình hạt nhân ITER. Nếu tính chung tất cả các dự án này, thì ngân sách chung châu Âu lên tới 998 tỷ euro cho 7 năm sắp tới.
Khủng bố tự sát đầu tiên tại Mali. Hôm qua, một vụ khủng bố tự sát đã xảy ra tại thành phố Gao, thành phố vừa được giải phóng khỏi lực lượng Hồi giáo cực đoan. Thủ phạm đã thiệt mạng sau khi kích hoạt dây lưng mang thuốc nổ, một binh sĩ Mali bị thương nhẹ. Sáng hôm nay cũng tại thành phố Gao, hai nghi phạm khủng bố tự sát đã bị bắt giữ.
Sáng hôm qua, một vụ khủng bố tự sát do một thiếu niên thực hiện đã xảy ra tại Gao, cách thủ đô Bamako 1.200 cây số về phía bắc, thành phố mà liên quân Pháp Mali vừa chiếm lại được từ tay Jihad, tức lực lượng Hồi giáo vũ trang, vào ngày 26 tháng 1. Thủ phạm đến từ phía bắc và di chuyển bằng mô tô, bị ngăn lại tại một trạm kiểm soát. Kẻ khủng bố mang quân phục lính Mali đã kích hoạt khối thuốc nổ. Chiếc thắt lưng nổ tung, tuy nhiên trái đạn pháo mang cùng thì lại còn nguyên, thiệt hại không đáng kể về phía các binh sĩ Mali. Đây là vụ khủng bố tự sát đầu tiên tại miền Bắc Mali. Ngay lập tức, Mujao, phong trào vì sự thống nhất và thánh chiến Hồi giáo tại Tây Phi, đã đứng ra nhận trách nhiệm là tác giả cuộc tấn công. Vào ngày thứ năm vừa rồi, Mujao tuyên bố đã tạo ra một khu vực đụng độ mới, lời lẽ trong nguyên văn, với lời hứa hẹn sẽ tấn công vào các đoàn xe, đặt mìn và tổ chức các vụ khủng bố tự sát. Sáng nay, hai thanh niên mang thắt lưng thuốc nổ cũng đã bị bắt giữ trên đường vào Gao. Trả lời phỏng vấn AFP, con trai của một trưởng làng địa phương cho biết, hai người bị bắt gồm một người Ả Rập và một người thổ dân Tuareg di chuyển bằng lừa. 4 tuần kể từ khi mở màn chiến dịch Serval nhằm khôi phục lại chủ quyền lãnh thổ của Mali, liên quân Pháp châu Phi tiếp tục cuộc chiến chống lại các nhóm Hồi giáo vũ trang. Từ Kidal, một địa điểm cách Gao gần 300 cây số về phía đông bắc, các lực lượng Pháp và Chad tiến tiếp về phía bắc. Tại Aguilenhok và Tessali, hai khu vực vốn là nơi ẩn náu của lực lượng Hồi giáo vũ trang, liên quân không gặp bất cứ sự kháng cự nào. Như vậy, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, vì cũng giống như tại Gao, các nhóm vũ trang Hồi giáo chủ trương đánh du kích trong một cuộc chiến được coi là bất cân xứng.
Còn tại Tunisia, đến lượt đảng cầm quyền Hồi giáo kêu gọi xuống đường. Bất chấp nỗ lực xoa dịu công luận của Thủ tướng Jebali, đảng Ennahda đang cầm quyền kêu gọi người dân Tunisia xuống đường ngày hôm nay để gọi là bảo vệ tính chính đáng của quốc hội lập hiến. Hôm qua, hàng chục ngàn người dự tang lễ Belaid đã tố cáo đảng Hồi giáo Ennahda sát hại nhà đối lập Tunisia này.
Đảng Hồi giáo Ennahda đang cầm quyền kêu gọi người dân biểu tình trên đường phố Tunis vào chiều ngày hôm nay vào lúc 14 giờ giờ địa phương để chống lại tất cả mọi hình thức bạo động trong các sinh hoạt chính trị, đồng thời đây cũng là cơ hội để bảo vệ tính chính đáng của Quốc hội lập hiến Tunisia. Theo các nhà quan sát trên thực tế thì đảng này muốn trực tiếp nhắm vào Thủ tướng Tunisia ông Hamadi Jebali ngay sau vụ nhà đối lập Tunisia Chokri Belaid bị ám sát hôm 6 tháng 2 vừa qua. Thủ tướng Jebali đã kêu gọi thành lập một chính phủ gồm các nhà kỹ trị mà không cần có đến sự chấp thuận của Quốc hội lập hiến. Mục tiêu đề ra là nhằm tránh để Tunisia lún sâu thêm vào một cuộc khủng hoảng chính trị. Thủ tướng Hamadi Jebali là nhân vật số 2 của Đảng Hồi giáo Ennahda đang lãnh đạo đất nước. Thế nhưng, ông lại là một người thuộc cánh ôn hòa và sau khi thông báo kế hoạch cải tổ nội các, ông đã trực tiếp phải đương đầu với sự chống đối mạnh mẽ từ phía ban lãnh đạo của đảng này. Quân đội và các lực lượng an ninh tại Tunisia được huy động để bảo đảm an ninh ở thủ đô Tunis. Theo giới quan sát thì đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tunisia đang rất lo ngại là các cuộc xuống đường vượt khỏi tầm kiểm soát. Đảng Hồi giáo cầm quyền ở Tunisia kêu gọi người dân xuống đường đúng một ngày sau lễ an táng nhà đối lập Belaid. Vào hôm qua đã có khoảng 40.000 người với những khẩu hiệu bài đảng Ennahda đã tiễn đưa ông Belaid về nơi an nghỉ cuối cùng. Một vài vụ đụng độ đã xảy ra ngày hôm qua trong tang lễ của ông Belaid và bạo động cũng đã xảy ra vào đêm qua ở vùng Sidi Bouzid. Đây được xem là thành trì của phe Hồi giáo Tunisia và là chiếc nôi của đảng Ennahda.
Chính quyền Syria muốn đàm phán với phe đối lập. Tối hôm qua, Bộ trưởng Thông tin Syria tuyên bố sẵn sàng đối thoại với phe nổi dậy, nhưng không chấp nhận các điều kiện tiên quyết. Đây là phản ứng đầu tiên từ phía chính quyền Damas sau khi lãnh đạo đối lập đưa ra đề nghị đàm phán.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình nhà nước Syria, Bộ trưởng Truyền thông Omran Al-Zobi khẳng định, xin trích, cánh cửa đã mở, chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Xin chào đón tất cả mọi lực lượng Syria nào muốn đối thoại với chúng tôi, hết lời dẫn. Tuy nhiên, đại diện của chính quyền Syria cũng khẳng định, cuộc đối thoại này không loại trừ bất cứ ai và không được đặt ra các điều kiện tiên quyết, nếu không, đó sẽ không phải là đối thoại. Trước đó, người đứng đầu Liên minh đối lập Ahmed Moaz Al-Khatib đã đề nghị đàm phán trực tiếp với các đại diện của chính quyền Damas nào có bàn tay không nhuốm máu, lời lẽ trong nguyên văn. Điều đó có nghĩa là đàm phán chỉ có thể chấp nhận được nếu Tổng thống Al-Assad từ chức. Lãnh đạo đối lập cũng yêu cầu chính quyền trả tự do cho tất cả các tù nhân trước khi ngồi vào bàn đàm phán. Đề nghị đối thoại của lãnh đạo đối lập Syria đã nhận được sự đồng thuận của Hoa Kỳ và Liên đoàn các nước Ả Rập, đặc biệt là được sự đồng ý của cả Nga và Iran, hai đồng minh của chính quyền Damas mà lãnh đạo đối lập lần đầu tiên đã có các cuộc tiếp xúc vào tuần trước. Tuy nhiên, đề nghị đối thoại này đã gây ra mâu thuẫn trong chính nội bộ đối lập. Hội đồng quốc gia Syria, một lực lượng chủ yếu của liên minh đối lập, đã bác bỏ đề nghị đàm phán của chính lãnh đạo liên minh và khẳng định tiếp tục con đường cách mạng. Đề xuất đàm phán với chính quyền Damas của ông Khatib được đưa ra sau hơn 22 tháng xung đột đẫm máu tại Syria, trong bối cảnh hơn 60.000 người bị giết hại, hàng triệu người phải đi sơ tán và đất nước bị tàn phá nặng nề. Chiến sự hôm nay giữa quân chính phủ và phe nổi dậy vẫn tiếp tục diễn ra tại vùng ngoại vi thủ đô Damas. Cũng liên quan đến Syria, ngày hôm qua, tân ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hứa hẹn sẽ có một sáng kiến ngoại giao mới để ngăn lại cuộc nội chiến tại Syria. Washington cũng loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy. Đây là đề tài gây mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Mỹ. Trước đó, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đề nghị cấp vũ khí và huấn luyện lực lượng nổi dậy Syria. Tuy nhiên, đề nghị này sau đó đã bị Tổng thống Obama bác bỏ.
Bão tuyết lớn ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, hai người đã thiệt mạng ở bang New York và New Hampshire vì bão tuyết. Tuyết rơi dày đến từ 35 tới 70cm. Năm tiểu bang ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Hàng ngàn chuyến bay đến và đi từ New York bị hủy bỏ, hàng trăm ngàn căn hộ bị mất điện. Sau đây là tường trình của thông tin viên Karim Lebourg từ New York.
Des chutes de neige à New York, cela n'a rien d'extraordinaire, mais c'est la quantité.
Nếu như đối với người dân New York, tuyết rơi không phải là một sự kiện ngoại lệ, nhưng đối phó với bão tuyết lại là một chuyện khác. Sáng nay khi thức dậy, người ta sẽ thấy thành phố này bị một lớp tuyết dày tới 30cm bao phủ và các hệ thống giao thông bị tê liệt. Bang Massachusetts ở sát bên đã cấm xe cộ lưu thông. Còn ở ngay New York thì từ ngày hôm qua, tất cả các chuyến bay đã bị hủy bỏ. Thống đốc Andrew Cuomo ban bố tình trạng khẩn cấp và không ngần ngại so sánh đợt bão tuyết lần này với trận cuồng phong Sandy đã ập xuống New York cách đây 3 tháng. Thật vậy, 3 tháng sau trận bão Sandy, người dân New York lại phải đương đầu với thiên tai. nhiều người đã đổ xô đến các hiệu tạp hóa và các trạm xăng. Riêng cuộc đua trực tuyến ở cấp toàn quốc được tổ chức tại tiểu bang Maine, được dự trù diễn ra vào hôm nay, thì đã bị hoãn lại vì tuyết phủ quá dày.
Karim Lebourg, New York RFI.
Vụ scandal thịt ngựa dùng để thay thịt bò trong món lasagne tại Anh. Hôm qua, món ăn lasagne với thịt bò mang nhãn hiệu Fendus do công ty Pháp Spangiro cung cấp đã được rút hết khỏi thị trường Anh Quốc và Ireland sau khi người ta phát hiện thịt ngựa đã được dùng để thay thế cho thịt bò. Tại Anh, nơi mà con ngựa là con vật thân thiết, vụ giả mạo này đã bùng lên thành một vụ tai tiếng lớn.
Các xét nghiệm cho thấy món lasagne với thịt bò được bán tại Anh Quốc có chứa từ 60% đến 100% thịt ngựa. Cơ quan Anh Quốc về an toàn thực phẩm bảo đảm rằng các món ăn này không ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, nhưng vẫn đòi hỏi phải tiến hành các xét nghiệm với các sản phẩm từ thịt bò. Cơ quan an toàn thực phẩm Anh Quốc cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực phẩm phải cung cấp các kết quả xét nghiệm trong vòng một tuần lễ và buộc họ phải chứng minh rằng các thức ăn hay thực phẩm mà họ bán là đúng với những gì được ghi trên nhãn mác. Tại Anh Quốc, một quốc gia mà ngựa là một con vật cao quý, thậm chí là bạn của người, thì việc ăn thịt ngựa là một điều kiêng kỵ. Vụ việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi các cơ quan an toàn thực phẩm Ireland đã phát hiện ra bánh hamburger có chứa thịt ngựa đã được bán tại nhiều siêu thị vào giữa tháng 1 năm nay. Nhiều người Anh giờ đây trở nên nghi ngờ về độ tin cậy của các món ăn làm sẵn và sự trung thực của ngành công nghiệp thực phẩm. Trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm mới, chính phủ Anh đã bắt đầu tiến hành điều tra và nêu vấn đề có thể đây là một vụ án hình sự. Hôm qua, công ty Pháp Spangiero, nơi bán ra món lasagne chứa thịt ngựa mang nhãn hiệu Findus kể trên, tuyên bố sẽ khiếu kiện nhà sản xuất Rumani, nơi cung cấp nguồn thịt. Trả lời AFP qua điện thoại, Chủ tịch Spangiero Barthélemy Aguirre cho rằng, chúng tôi đã mua thịt bò có nguồn gốc châu Âu và chúng tôi đã bán ra mặt hàng này. Nếu đây là thịt ngựa thì chúng tôi sẽ kiện nhà cung cấp Rumani. Hết lời dẫn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, các nước Đông Nam Á tăng cường trang bị vũ khí đối phó với Trung Quốc. Đông Nam Á là một thị trường vũ khí rất mở so với những nơi khác trên thế giới, không thiếu người bán mà cũng đầy người mua. Đó là nhận định của ông Richard Bichinger, một nhà nghiên cứu cao cấp tại trường quan hệ quốc tế Rajaratnam ở Singapore, được nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn trong số báo ra ngày hôm nay. Các nước Đông Nam Á hiện đang gia tăng trang bị vũ khí để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Tờ nhật báo Hồng Kông nhắc lại là hai chiếc tàu ngầm hạng Kilo do Nga xây dựng đã sẵn sàng để được giao cho Việt Nam vào cuối năm nay, và các kỹ thuật viên Ấn Độ hiện đang huấn luyện cho các thủy thủ đoàn Việt Nam để điều khiển hai tàu ngầm đó. Philippines hiện cũng đang chuẩn bị ký hợp đồng mua chiến đấu cơ phản lực từ Hàn Quốc và sẽ tiếp nhận 3 chiếc trực thăng từ Ý để tăng cường lực lượng hải quân. Nhưng các nước Đông Nam Á không muốn chỉ phụ thuộc vào một nguồn cung cấp vũ khí duy nhất, mà nước nào cũng tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp như trường hợp của Việt Nam. Hà Nội đã quay sang Moscow, đồng minh của thời chiến tranh lạnh, để đặt mua những vũ khí thuộc loại cao cấp như các hộ tống hạm, chiến đấu cơ phản lực Sukhoi cũng như tàu ngầm hạng Kilo. Nhưng Việt Nam cũng đang trang bị các tên lửa đối hạm của Ấn Độ, đồng thời đang nhắm đến nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, để tìm mua chiến hạm và radar. Theo tờ South China Morning Post, Hà Nội cũng đang cố vận động Washington bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ. Đại diện của công ty vũ khí lớn của Hoa Kỳ cho biết họ rất quan tâm đến thị trường Việt Nam, nhưng các giới chức ngoại giao Mỹ nói rằng cần phải có những cải thiện về nhân quyền ở Việt Nam thì Washington mới có thể bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Hà Nội. Về phần Philippines, mặc dù là đồng minh thân cận của Washington và đã ký hiệp ước an ninh với Mỹ từ cách đây nhiều thập niên, nhưng trong thời gian dài, các lãnh đạo Manila đã không quan tâm đến việc hiện đại hóa quân đội, chỉ trông chờ vào nguồn thiết bị quân sự dư thừa của Hoa Kỳ. Nhưng nay, trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc ngày càng gay gắt, Tổng thống Aquino nhất quyết tăng cường khả năng phòng thủ cho Philippines. Hợp đồng 443 triệu đô la mua các chiến đấu cơ phản lực FA-50 sẽ giúp cho Philippines lần đầu tiên thật sự có một khả năng tấn công trên không. Các chiến đấu cơ này cũng sẽ là phương tiện tập luyện lý tưởng cho những phi công sẽ lái các chiến đấu cơ tối tân hơn F-16 của Mỹ mà Philippines cũng sẽ mua. Ngoài những thiết bị nói trên, Philippines cũng sẽ mua 10 tàu tuần duyên của Nhật trong khuôn khổ một hiệp định viện trợ và cũng đang đàm phán với nhiều nước khác. các nhà phân tích quân sự còn đặc biệt chú ý đến sự kiện một đoàn chiến hạm Nga đến thăm vịnh Manila vào năm ngoái, lần đầu tiên trong 96 năm. Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á là Indonesia cũng đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội, mua tàu ngầm của Hàn Quốc, chiến đấu cơ Sukhoi của Nga, chiến đấu cơ F-16 của Mỹ và tên lửa đối hạm của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Bissinger dự đoán là Indonesia, Việt Nam và có thể là quốc gia dầu hỏa giàu có Brunei sẽ tăng đáng kể ngân sách quốc phòng, và Indonesia sẽ qua mặt Singapore, cho tới nay vẫn là đối thủ nặng ký nhất về quân sự trong khu vực. Tuy về mặt chính thức, các nước Đông Nam Á vẫn khẳng định việc tăng cường trang bị vũ khí không phải là nhằm đối phó với Trung Quốc, nhưng khi nói chuyện riêng, các lãnh đạo quân sự cũng như các chiến lược gia trong khu vực đều nêu lên mối đe dọa từ Bắc Kinh, nhất là đối với Việt Nam và Philippines, hai nước trực tiếp đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Theo tờ Nhật báo Hồng Kông, trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất vũ khí lớn trên thế giới cũng như các nhà xuất khẩu đang hoạt động ráo riết ở Đông Nam Á, tranh thủ những hội nghị như đối thoại Shangri-La ở Singapore, nơi quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân sự và các nhà nghiên cứu để vận động hậu trường. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên là một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp đến là phần tạp chí góc vườn âm nhạc của Đức Bình nói về những ca khúc mùa xuân. Và cuối cùng sẽ là giáo trình học tiếng Pháp L'Affaire du Coffret bài số 50. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với nhà thơ Đỗ Trung Quân nói về vấn đề chương trình táo quân tại Việt Nam bị đặt dưới sự kiểm duyệt.
Kính thưa quý vị, từ nhiều năm gần đây tại Việt Nam, chương trình truyền hình táo quân phát trước thời điểm giao thừa thu hút được nhiều chú ý. Mục phỏng vấn của RFI hôm nay xin chuyển tới quý vị thính giả tiếng nói của nhà thơ Đỗ Trung Quân từ Sài Gòn về chủ đề này. RFI Việt ngữ xin chào nhà thơ Đỗ Trung Quân. Xin anh cho biết nhận xét của anh về chương trình truyền hình táo quân, một tiết mục được đông đảo công chúng Việt Nam hâm mộ.
Tôi nghĩ là cái tiết mục táo quân thì hàng năm nó là một cái tiết mục mà quen thuộc của một cái văn hóa dân gian, và gần đây thì nó có những cái tiết mục như là trên truyền hình thì nó trở thành một cái tiết mục biểu diễn. Tùy theo cái mức độ của kịch bản phía Nam, ví dụ Sài Gòn thì chọn hài hước, Sài Gòn thì khuynh hướng hài hước, còn phía Bắc thì gần đây thì có thể có tính chất châm biếm một vài vấn đề. Đây là một cái nét mà tôi cho là người Việt mình quen rồi, thì là không có thì chắc là người ta cũng thấy khiến, còn tùy thuộc vào nội dung hàng năm thôi. Sài Gòn thì như tôi nói thì nghiêng về khuynh hướng châm biếm như hài hước, ở phía Bắc thì châm biếm có thể cũng hài hước nhưng mà có thể là sâu cay hơn chút. Thì năm nay thì tôi cũng chưa biết là phía Bắc chọn cái gì và sở dĩ miền Nam chọn cái nội dung gì. Vừa rồi thì có một cái vụ mà thổi còi thì thú thật là cũng không được xem, nên cũng không biết là nó có đủ cái nội dung cái gọi là dung tục hóa để mà thổi còi hay không. Thực ra táo quân là cái gì? Đó là tổng hợp những vấn đề mà người ta chọn lựa trong năm xảy ra cái gì. Thì nhưng mà thông thường là ví dụ ở Sài Gòn thì là lâu nay thì cái người rất nổi tiếng như Văn Ngọc Hoàng là anh nghệ sĩ Bảo Quốc ạ, thì rồi cả một số các nghệ sĩ khác cũng có châm biếm, có hài hước, chủ yếu là nhẹ nhàng để cho ngày Tết mà quan niệm là vui vẻ thôi. Thế còn dung tục hay không thì là do đối đáp mà mình cũng chả biết, do mình chứ không được xem cái kịch bản đó. Nhưng tôi thì tôi cũng chủ trương là thế này, ông bà mình có cái gọi là nói tục mà giảng thanh chẳng hạn ấy. Nếu đạt được cái yêu cầu đó thì hay, còn nếu không thì dễ gây một cái chút nhăn mặt thôi, cũng chả có đến nỗi phải cấm, cùng lắm là làm cho nhăn mặt một tí, chả có đến nỗi phải cấm.
Vâng, như thế là anh cũng theo dõi những cái chương trình mà về táo quân. Thì anh thấy cái phản ứng của mọi người, công chúng như thế nào nói chung? Dạ.
Tôi thấy hàng năm thì người ta vẫn xem những cái tiết mục này như là một cái giải trí cuối năm anh, có thể vui một tí. Nó cũng như là cái xả thứ bát ạ. Tức là nhiều khi người ta cũng cho châm biếm một chút để người ta xả. Thì tôi cho là hình thức. Nhiều khi châm chọc nhà nước một tí để cho nó xả hơi. Nhưng mà chắc là nhà nước mà thấy mà mức độ, nếu mà anh làm quá thì tôi thổi còi anh. Nhưng mà làm quá thế nào thì đúng là năm nay thì mình chưa biết. Nhưng mà thấy được cho diễn thì chắc là nhà nước cũng ok.
Còn cái châm biếm mà anh nói ấy, vậy thì cá nhân anh thì không biết anh có đọng lại trong những cái chương trình táo quân ấy, thì là cái sự châm biếm nào hay là hài hước nào?
Dạ, châm biếm hài hước của táo quân thì tôi nghĩ là đối với công chúng bình dân công chúng, đa số công chúng của truyền hình á, nhiều miền thì chắc là họ thích. Chứ còn nói thật với anh, châm biếm như thế, tôi châm biếm còn ghê hơn. Nhưng mà đứng ở phía công chúng thì tôi thấy là đó là cái nhu cầu của họ. Thực ra thế này, về tâm lý mà, tâm lý thì tôi cho là người dân của mình á, cả năm người ta vất vả rồi. Thì cuối năm người ta cần một tiếng cười, người ta cần một cái gì đó cho nó, tôi gọi là xả van, xả sức bắc á. Thì nếu mà cái Táo Quân mà châm biếm được cái ông giao thông, châm biếm được cửa quyền, châm biếm được ông quan liêu, châm biếm được ông Thân Dũng, người ta cảm thấy người ta được, có người đó thay cho mình. Về mặt tâm lý có cái gì đó, ông Táo Quân nó thay cho mình, và người ta thấy dễ chịu. Tất nhiên khi ở trên truyền hình như vậy thì nó ở mức độ thôi anh. Mức độ nào thì ok, còn mức độ nào thì họ không ok. À, nhưng mà tôi cho rằng là mỹ dân.
Tức là mức độ như thế nào thì không ok? Và theo anh thì mức độ như thế nào?
Ví dụ như nói về mức độ mà phê gay gắt quá thì chắc là không. Còn phê rất sốt thì ok. Tâm lý đó tôi nghĩ là không chỉ trong nước, anh ngoài nước cũng thế, kiều bào mình ở nước ngoài cũng thế thôi. Những vấn đề mà cảm thấy có người nói cho mình, nói ra một cái cho mình thì mình cũng thấy nhẹ nhàng, anh nhá.
Vâng, nhưng mà anh nói là kiều bào ở nước ngoài thì khi mà phê phán thì dường như rất nhiều người cũng thích phê phán đến nơi đấy, cũng muốn phê phán đến nơi chứ không...
Đúng rồi, nhưng mà khổ nói cái giới hạn nào gọi là tới nơi và cái giới hạn nào không tới nơi thì cái đó là chúng ta lại phải bàn với nhau. Vì truyền hình họ sẽ quyết định cái nào, truyền hình trong nước họ quyết định cái nào. Tôi xem là không chỉ là cái thỏa mãn tâm lý một chút, chứ còn đối với tôi không coi cái đó là những cái tiết mục mà có một cái ảnh hưởng. Nhưng nếu thực sự, nếu Táo Quân mà làm tới nơi tới chốn thì nó có, sẽ có ảnh hưởng lớn ra. Số điều là không ai ở Việt Nam chắc là khó, nên là kịch bản là khó.
Mới đầu có lẽ là một trong những cái điểm hấp dẫn của cái chương trình Táo Quân thì là khởi đầu là họ cũng đã là mở ra một cái con đường phê phán, mà phê phán đến cái cấp mà gọi là cấp cao nhất, tức là cấp Ngọc Hoàng.
Và thực ra mà nói thì vẫn là tần dụ và ước lệ thôi. Tâm lý người Việt mình là thỏa mãn khá là dễ dãi, tức là thế mà vấn đề đó được ai đặt ra mà nó mắng cho một câu hoặc là phê phán một câu thì mình ok thôi. À, nhưng mà để đào sâu nó sẽ là một vấn đề, chứ không ai cho đào sâu đâu. Dạ, tôi bảo là bây giờ thế này, đơn giản Táo Quân ở Việt Nam là một vấn đề giải trí. Dạ, một vấn đề giải trí, một vấn đề thỏa mãn một chút tâm lý ức chế trong một năm trước những vấn đề của xã hội. Nếu có đặt vấn đề phê phán nó thì để thỏa mãn cái đó một chút. Anh hiểu không? Tức là nếu trong năm đó xảy ra những cái đấy kia thì Táo Quân sẽ làm đặt ra vấn đề đó, có phê phán nó một chút là cũng để thỏa mãn nó một chút. Nhưng mà để giải quyết đó thì là một vấn đề khác. Phê phán nó thì rất là dễ, nhưng giải quyết nó là một vấn đề khác.
Nhưng bản thân cái sự phê phán
nó cũng có giá trị của nó. Dạ, tôi vẫn nói là giá trị của nó là làm cho người ta cảm thấy là à, thế thì vấn đề này cũng được đặt ra, vấn đề kia cũng được bàn đến, vấn đề kia cũng được châm biếm. Nhưng tôi thấy rằng là năm nào cũng thế thì cũng chỉ thỏa mãn với nhau một vài phút mà thôi. Dạ, và vấn đề xã hội thì vẫn cứ phải giải quyết mãi. Tôi thấy là người mình vẫn cần một cái chương trình Táo Quân anh ạ. Người mình chắc là đa phần người dân của mình cần. Để, như tôi nói là có chỗ đấy, giống như người ta nói dùm, nói thay cho mình. Ông Táo nó thay cho mình. Ông Ngọc Hoàng thì lắng nghe, có khi ông Ngọc Hoàng bị khều móc một chút, người dân cũng sung sướng, ví dụ vậy.
Cái điều đó anh nói thì có lẽ là được nhiều người chia sẻ đấy, nhưng dường như là đấy phải chắc là một cái sự tự giới hạn khi mà mình tự đặt ra theo một cái truyền thống đấy, chỉ có một năm một lần, có một cái dịp này mà không phải là thường xuyên, hàng tháng chẳng hạn. Liệu có một cái câu chuyện hàng tháng mà xảy ra như vậy thì người ta có trở thành một cái dịp giải trí mà xả hơi một cách thoải mái như anh nói không?
Tôi nghĩ là thực ra trong đời sống hàng ngày thì chúng ta vẫn có những hình thái mà chúng ta lên tiếng, không phải đợi đến cuối năm, nhưng vì đó là cuối năm nên mới có ông Táo. Chứ mà bình thường tôi nói là vẫn có những hình thái mà chúng ta trình biếm hoặc là chúng ta bày tỏ được, không phải đợi đến cuối năm. Bình thường vẫn có trong nhà ngoài phố, ví dụ vậy, nếu trong nhà ngoài phố nó tới nơi tới chốn.
Vâng, nhưng như mà anh nói đấy thì là bình thường vẫn có những hình thức tại Việt Nam về văn hóa văn nghệ mà phê phán những cái vấn đề trong xã hội, nhưng mà dường như nó chỉ đến lưng chừng thôi. Thế thì phải chăng là khi mình đặt cho mình một cái giới hạn là chỉ một năm chỉ có một lần được phê phán đến cái mức cao nhất, chứ còn ngày thường thì không có cái chuyện đó, thì phải chăng đấy là tự mình giới hạn mình? Dạ.
Tôi đồng ý với lại cái nhận định của anh vô cùng, bởi vì Táo Quân là vừa là một cái điều cần thiết, cũng vừa là tự giới hạn được. Vừa là một điều rất cần thiết cho cuối năm, nhưng cũng đồng thời cũng là vừa tự giới hạn mình là phải đợi cuối năm. Tôi đồng ý cái nhận định của anh. Còn bình thường thì có lẽ chúng ta còn nhiều hình thức khác, ví dụ như kịch, ví dụ như như thế nọ. Tất nhiên không thể đòi hỏi xã hội chỉ có một việc là phê phán thôi. Nhưng mà khi nào cần thiết lên tiếng thì lên tiếng. Nhưng mà trong một xã hội như Việt Nam chẳng hạn thì bao giờ họ cũng có một cái giới hạn nhất định là cho phép hay không cho phép. Cái văn hóa văn nghệ ở Việt Nam ở trong một cái giới hạn của nó là luôn luôn bị kiểm soát. Thế thôi. Vấn đề là kiểm soát bao nhiêu phần trăm thì đó là chỉ có thể chấp nhận được, và quá bao nhiêu phần trăm thì mình không thể tin được. Thế thôi.
Dạ thưa anh, thì nhân đây cũng là năm mới mà nói chuyện táo quân thì không biết về cái mặt truyền thống đấy, thì ở cái câu chuyện xa xưa này, vừa xa xưa nhưng lại cũng là một cái câu chuyện còn là rất sống động này, thì bản thân cá nhân anh thì có suy nghĩ gì về cái sự tích này trong cái đời sống văn hóa Việt Nam?
Dạ, thực sự với anh thì về mặt dân gian, về mặt truyền thống thì các thế hệ cũng nên biết cái ông táo này là ông ở đâu ra. Chúng ta thì cũng được biết nhiều rồi. Ví dụ như một bà, hai ông cũng là táo ha. À, trong cái cổ tích Việt Nam cũng có nói như thế này. Các thế hệ sau cũng nên biết ông táo là ai, táo ông, táo bà là ai. Còn sử dụng cái hình thức táo quân như thế nào thì có lẽ là từng thời kỳ, từng giai đoạn, từng cái thể chế. Tôi nói nếu các anh chị ở nước ngoài, ở trong một cái điều kiện xã hội được mở hơn, có khi các anh chị táo quân phê phán vui hơn, nặng hơn. Ở trong nước thì chỉ có thể nói được thế đó thôi, ví dụ vậy. Thì nó lại là một vấn đề khác.
Xin cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân rất là nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
Trước thềm năm mới truyền thống, thay mặt Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin gửi đến anh lời chúc hạnh phúc, sức khỏe và thành công ạ.
Dạ, cảm ơn truyền thống của người Việt mình. Tết nhất là chúc những điều tốt đẹp, cũng xin gửi những lời tốt đẹp nhất đến cá nhân anh chị em trong đài và khán thính giả của chúng ta. Cảm ơn anh.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt. Sau vụ radar Trung Quốc, Nhật Bản đề nghị lập đường dây điện thoại quân sự, Liên hiệp châu Âu thông qua ngân sách khắc khổ 2014-2020, khủng bố tự sát đầu tiên tại Mali, miền Đông Bắc, Hoa Kỳ đặt trong tình trạng khẩn cấp do bão tuyết, chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, các nước Đông Nam Á tăng cường trang bị vũ khí đối với Trung Quốc, chương trình táo quân tại Việt Nam bị đặt dưới sự kiểm duyệt, RFI phỏng vấn nhà thơ Đỗ Trung Quân. Và sau đây là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Chỉ trong vòng có vài năm gần đây, Singapore, một đảo quốc bé nhỏ với khoảng hơn 5 triệu dân, đã trở thành gần như là một thiên đường cho các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Chính phủ Singapore chú trọng đầu tư nhiều vào khoa học và công nghệ, với tham vọng biến đảo quốc này thành một xã hội tri thức. Liên quan tới đề tài này, bài phóng sự đề tựa Singapore Thiên đường Khoa học đăng trên phụ trang khoa học và công nghệ của báo Le Monde đặt câu hỏi liệu kết quả có đúng với những lời hứa hẹn hay chưa?
Vào những năm 2000, giống như châu Âu vào thời điểm ấy, Singapore dấn thân theo nền kinh tế trí thức và quyết định đầu tư cho nghiên cứu khoa học và chất xám. Nếu như châu Âu làm nhát chừng thì Singapore lại làm mạnh, nhờ tăng trưởng luôn ở mức hai con số, tức là từ 10% một năm, đảo quốc đã nhân đôi ngân sách cho nghiên cứu từ 1,34% tổng sản phẩm nội địa trong năm 1996 lên 2,65% của GDP năm 2008, một mức chi còn cao hơn của Pháp nhưng vẫn còn thấp hơn so với Đan Mạch vốn có cùng số dân. Tuy nhiên, Singapore không có ý định dừng lại ở mức đó, ngân sách cho nghiên cứu vẫn tiếp tục tăng đều, và chính phủ cũng đã ấn định phải đạt ở mức 3% của GDP, tức ngang ngửa với các nước có mức chi cho khoa học cao nhất như Nhật Bản, Phần Lan, Thụy Điển, Đài Loan và Hàn Quốc, v.v. Sau hơn 10 năm đầu tư không ngừng, giờ đây các nỗ lực bắt đầu đơm hoa kết trái. Các trường đại học lớn của Singapore đã lọt vào top các đại học hàng đầu tại châu Á, đứng sau Nhật Bản và trên Trung Quốc. Le Monde đã lấy ví dụ hai trường đại học danh tiếng nhất của Singapore là Đại học Công nghệ Nanyang và Đại học Quốc gia Singapore. Ông Bertin Anderson, chủ tịch của trường Đại học Công nghệ Nanyang, từng là chủ tịch một trường đại học tại Thụy Điển và chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Khoa học Châu Âu có trụ sở tại Strasbourg cho biết, trong vòng có 6 năm, lượng nghiên cứu sinh đến ghi danh tại trường và số lượng các công trình nghiên cứu được đăng tải đã tăng lên gấp 4 lần. Về phần trường Đại học Quốc gia Singapore, Le Monde đã cho biết chính phủ đầu tư xây dựng nhiều trung tâm nghiên cứu như Campus for Research Excellence and Technological Enterprise, nơi tọa lạc các phòng thí nghiệm chung với các trường đại học nước ngoài danh tiếng như Massachusetts Institute of Technology của Mỹ, Technion của Israel hay Viện Công nghệ Thụy Sĩ tại thành phố York. Bên cạnh hai trường đại học danh tiếng đó, Singapore còn sở hữu nhiều trung tâm công nghệ nổi tiếng khác, chẳng hạn như ASTAR, trực thuộc Bộ Công nghiệp, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực y sinh học, công nghệ thông tin, v.v. Theo như nhận định của ông Bertin Anderson, thì nghiên cứu khoa học tại Singapore phát triển mạnh như vũ bão, lao nhanh như tên lửa, chứ không trì trệ như tại châu Âu. Le Monde đã nhìn nhận, trong túi rủng rỉnh thì cái gì cũng dễ dàng cả. Tuy nhiên, không vì thế mà đảo quốc bé nhỏ nhưng tham vọng lớn lao lại phung phí tiền một cách vô tội vạ. Chính phủ ấn định các mục tiêu, ưu tiên phát triển và nghiên cứu khoa học phải hỗ trợ cho sự đổi mới để phục vụ cho các tiện ích của đất nước. Thế nhưng, Le Monde cũng nhận thấy rằng không có gì là hoàn hảo cả. Diện tích quá bé nhỏ nên cũng hạn chế phần nào các năng lực hay khả năng thực hiện các thử nghiệm lâm sàng. Việc ở xa cũng làm cho công việc cung cấp thiết bị trở nên đắt đỏ và mất nhiều thời gian. Điều mà nhiều nhà khoa học lấy làm tiếc nhiều nhất đó là các sinh viên châu Á thiếu tính sáng tạo, không giống như các sinh viên châu Âu, theo như nhận định của một nhà khoa học Pháp.
Năm hết, Tết đến, nhà nhà chuẩn bị cho đêm giao thừa và đón mừng năm mới. Cũng trong bầu không khí đầm ấm đó, báo Libération tản mạn theo dõi những lo âu của các bậc cha mẹ tại Trung Quốc khi thấy con cái đã trưởng thành nhưng vẫn chưa thành gia thất.
Tết Nguyên Đán Trung Quốc cũng là lúc kẻ độc thân buồn tuổi, là tựa đề bài phóng sự. Philippe Rangero, thông tín viên tờ Libération tại Bắc Kinh cho hay, dưới áp lực xã hội và tập tục, các bậc cha mẹ phải đến tìm bạn đời cho con mình trong các công viên hôn nhân. Tại đó, người ta chen chúc nhau cứ như là đi hành hương, trên cổ đeo một biển ghi rõ các thông tin về nam sinh, thể hình, nơi cư ngụ, nghề nghiệp, thu nhập và các yêu cầu về bạn đời cho con mình. Trong túi áo đầy các tấm ảnh của con ở đủ mọi thời điểm, khổ cực đến thế nhưng không được con cái đáp trả, những người mà bố mẹ tìm cho được đều bị họ gạt phăng hết. Các cuộc trao đổi diễn ra rất âm thầm, đây đó người ta chỉ nghe những tiếng xì xào, trai hay gái, lương tháng bao nhiêu. Một khi đã tìm thấy điểm tương đồng, cuộc mặc cả sẽ được bắt đầu ở một góc riêng nào đó, dưới các gốc cây. Tác giả cho biết, ngoài các chi tiết như đòi hỏi về chiều cao cũng như là sở hữu một căn hộ tại Bắc Kinh, những tiêu chuẩn không thể thương lượng, thì phần còn lại tùy tình hình. Đối với các bậc cha mẹ tại Bắc Kinh, chuyện thấy con gái vẫn còn đơn chiếc sẽ là những đề tài ngồi lê đôi mắt và những ẩn ý không thể nào tránh né được. Thế nhưng, điều trớ trêu là tâm nguyện đó của cha mẹ lại không phù hợp với nguyện vọng của các cô. Nhiều cô gái trẻ độc thân đã sử dụng nhiều độc chiêu để đối phó với cha mẹ. Trên mạng Internet, người ta thấy đầy rẫy các mẫu thông báo tìm thuê trong ngày một cậu con trai cùng độ tuổi để vờ giới thiệu với cha mẹ là rể tương lai. Thậm chí, nhiều cô còn táo tợn hơn nghĩ đến chuyện tìm người làm đám cưới giả. Ấy vậy mà cái mánh khóe gian lận đó lại trở thành một ngành kinh doanh đắt hàng. Một thanh niên chuyên đi hát trong các quán bar tại Bắc Kinh xác nhận cùng tác giả rằng cậu đã làm trôi chảy công việc này với hơn một chục cô gái và trở thành kẻ chuyên nghiệp. Lưu ý là, để làm được công việc đó, các cậu phải là những diễn viên điêu luyện và phải có cái đầu rất lạnh mới có thể đối phó được với áp lực của gia đình cô gái.
Cũng về Trung Quốc, báo Le Monde ghi nhận một hiện tượng là từ hai năm nay, những gì ca tụng lối sống vương giả hay chỉ đơn giản là những từ ngữ hàm nghĩa xa hoa đều đã bị cấm trong các mẫu quảng cáo. Bởi một lẽ rất đơn giản là chính quyền Bắc Kinh lo sợ các mẫu quảng cáo đó có nguy cơ làm cho hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày càng thêm sâu và làm gia tăng tâm lý xính ngoại.
Le Monde viết, cứ tưởng là ta đang quay lại với những triết lý đạo đức châu Âu, cái thời mà sự xa hoa bị xem như là sự lãng phí, bởi vì trong lịch sử triết học châu Âu, cả ba nhà hiền triết Plato, Seneca và sau này là Rousseau từng lên án cuộc sống phù phiếm bởi những ám ảnh vật chất tầm thường và những ảo vọng sung túc. Một lập luận giờ đây đang được chính quyền Bắc Kinh lấy ra sử dụng. nghĩa là sắp tới đây, các kênh truyền hình và đài phát thanh sẽ phải ngưng phát các mẫu quảng cáo, quảng bá cho các món quà đắt tiền như đồng hồ, các con tem hiếm hay vàng miếng, vân vân. Quyết định trên phát sinh từ quyết tâm chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, bởi vì chuyện tặng quà cấp trên để có một đặc ân là một thói quen thường thấy tại Trung Quốc, và các quan chức trong hàng ngũ đảng bị tố cáo là đã quá lạm dụng chuyện quà cáp. Hàng loạt các bức ảnh cho thấy nhiều công chức nhà nước tay đeo đồng hồ hiệu Thụy Sĩ đắt tiền đã được tung lên mạng Internet. Theo xác nhận của Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước, kể từ ngày 7 tháng 2 vừa qua, thì những quảng cáo bị cấm đã quảng bá những giá trị không phù hợp và đã góp phần tạo nên một thói quen xã hội xấu. Cơ quan này còn nhấn mạnh thêm rằng, với tư cách công cụ truyền bá văn hóa và hệ tư tưởng chính, đài phát thanh và truyền hình phải thực thi đúng vai trò giáo dục cho người dân. Tuy nhiên, Le Monde mỉa mai nhận xét, bất chấp các lệnh cấm quảng bá, sự cao sang, thì sự hâm mộ các loại hàng hiệu đó vẫn cháy rực đến mức những người tu khổ hạnh và những nhà đạo đức vẫn chưa tìm được tín đồ.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình nói về những ca khúc mùa xuân.
Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
Đêm xuống, trời hơi se lạnh. Tôi trở dậy nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người. Ánh đèn từ phòng bên vẫn le lói. Hẳn tôi đã ngủ quên nên không tắt điện. Nhẹ nhàng nhoài người đến bên ô cửa sổ, nhìn xuống phố. Mưa rơi lất phất, đêm Paris thật bình yên và tĩnh lặng. Nhất là trong khu đồi Montmartre, nơi tôi cư ngụ. Những con phố nhỏ hẹp lát đá xanh từ thời vua Henri đệ tứ, khoảng cuối thế kỷ 16, vẫn cứ bền bỉ ngoằn nghèo xen kẽ những bậc thang đá đơn côi dẫn lên tới đỉnh đồi, nơi có ngôi nhà thờ trắng Sacré-Cœur tráng lệ tọa lạc. Đếm từng hạt mưa rơi, có lẽ đây là những đêm cuối cùng của mùa đông Paris còn sót lại. Nhưng ngày mai, chỉ ngày mai thôi, bên kia biển Thái Bình Dương Việt Nam xa xôi, sẽ là một mùa xuân ấm áp. Trái tim tôi bỗng rộn ràng, một niềm vui khó tả. Tôi chợt lặng nhìn qua con phố vắng, để mặc cho gió đông thổi run run những cành cây khô. Tim tôi cảm nhận một khoảnh khắc giao mùa thiêng liêng kỳ diệu đang đến gần. Xuân chạm ngõ thật rồi, dường như nó đang trực sẵn ở bên kia bờ đại dương. Sáng sớm thức dậy, tôi thấy những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng nhánh lá. Vậy là đông đã qua rồi sao? Đông tan nhẹ quá, rất nhẹ và thật êm trong đêm. Vậy là đông đã theo mưa tan vào cỏ, còn cỏ lại hân hoan nở từng nụ cười xinh, cảm ơn mùa xuân đã đánh thức sau một giấc ngủ say. Từng chồi non hé nở, những màu xanh cây lá với sắc xanh mơn mởn mà chỉ có ở mùa xuân đang được hòa quyện với tiết trời ấm áp trong lành của thiên nhiên vạn vật. Đứng ngắm nhìn những chồi biếc đang nô đùa, tôi thấy lòng mình đột nhiên thanh thản kỳ lạ.
Kia,
khúc hát đón xuân, lắng nghe mùa xuân về, một sáng tác của Dương Thụ qua giọng ca của Bằng Kiều và Hồng Nhung thể hiện, chợt vang lên trong căn góc nhỏ. Ôi mùa xuân tươi mới, dạng ngời là thế, nên xin đời bao dung và cứ để kỷ niệm ngủ vùi đừng nhắc lại. Thả hồn theo khúc tự tình, tôi khẽ cười, chào mùa xuân mới. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bất cứ danh từ tính từ nào đi kèm chữ xuân cũng tràn trề sự sống, sự hồi sinh. Nào là xuân thì, xuân tình, xuân nồng, xuân ngời. Và dẫu cho mỗi năm một tuổi, cái tuổi đuổi xuân đi, thế nhưng con người vẫn luôn trân trọng và luyến tiếc mùa xuân. Mong đợi xuân đến rồi ngậm ngùi tiễn xuân đi, khi thấy một cánh hoa vô tình rơi rụng, tâm hồn ta cũng cảm thấy nuối tiếc chạnh lòng. Phật dạy rằng tất cả mọi sự xuất hiện trên thế gian này đều vô thường, đều nằm trong chu kỳ của sinh, trụ, dị, diệt. Nôm na có nghĩa là xuất hiện và có mặt trong một khoảng thời gian, rồi thay đổi và biến mất. Bởi thế cuộc sống luôn chứa ẩn nhiều điều bất trắc và chẳng có gì là vĩnh cửu, cứ luôn tuần hoàn thay đổi. Ngay cả tình yêu cũng vậy, hôm nay thắm đượm, nhưng ngày mai ai dám chắc mình sẽ thuộc về nhau? Có chăng tình cảm gia đình, tình yêu quê hương thì luôn đau đáu trong tim người tha hương viễn xứ. Mà quả thật, cuộc sống hôm nay dễ làm cho con người ta trở nên viễn xứ. Xa xứ vì phải lập nghiệp ở những vùng đất khác nhau theo nhu cầu của cuộc sống, và cũng có thể là xa xứ ngay khi sống trên mảnh đất của chính nơi mình sinh ra. Vì thế mà cần thiết biết bao phải có những ngày xuân để mọi người quay trở về với nguồn cội.
Đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rột rối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông, vui cùng thao đỏ rượu hồng nồng, ta cùng nhau đón dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vin canh lọc những băn khoăn, năm nay chắc gặp tình nhân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở. Đón cho nhau cuộc đời trên đất mẹ vui khắp nơi, xuân gieo lộc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân
mỗi mùa trong năm đều có một nét đẹp riêng. Nhưng có thể khẳng định một điều rằng, xuân là mùa dường như được đất trời dành cho nhiều ưu ái nhất. Xuân ẩn bên trong mình nó, những khô cằn gai góc khẳng khiu của muôn loài cỏ cây hoa lá, bên trong cái quặn thắt ấy vẫn luôn chứa đựng sắc xuân, mênh mông vô cùng, vô tận. Rồi chỉ sau một đêm ngủ dậy, cũng cảnh cây ấy, mới hôm qua thôi, nhìn vào thấy toàn gai góc quặn thắt xót xa, thì nay đã biến thành những chồi non lộc biếc, sắc hoa rực rỡ, phơi phới nao lòng, ngặt ngào đưa hương xuân lan tỏa khắp đất trời.
Ngày tháng tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống,
không biết từ Tết có từ bao giờ mà mỗi khi nhắc đến làm con người ta bồi hồi sao xuyến dạo dực xốn sang. Có thể nói mùa xuân gói Tết trong lòng, hay là Tết nở ra mùa xuân, Tết và xuân có ở trong nhau, bao bọc nhau, đẹp đẽ đến kỳ lạ. Nhất là phút giao thừa, ôi, cái phút giây mà lòng người, tình người được trải ra, sâu lắng, mênh mông, chân thành nhất. Có thể nói, trong cả năm suốt 365 ngày, không có giây phút nào đẹp hơn, vui hơn, trân trọng hơn là phút giao thừa. Có lẽ vì thế mà người đời luôn mong mỏi, đợi chờ xuân tới. Ngày xưa, trong cảnh nghèo khó bao trùm, người ta chỉ mong đến Tết để được 3 ngày nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống no say, thoải mái. Và hết 3 ngày Tết, lại làm lụng quần quật, lại nắng mưa dãi dầu, khốn khó triền miên. Trong những lúc mệt nhọc, đói khổ, người ta lại nhớ đến mùa xuân, mong Tết đến.
Tết này anh không thèm kéo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này anh không thèm đi chơi, xì nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em đem lại mộng đời, tô thêm vào lòng người, chan chứa mọi người.
Xuân đến Tết về, trong tiết xuân sang, thoảng mùi hương của đất trời thiên nhiên rộng mở, dẫu là người hờ hững đến đâu, nông nổi đến mấy, cũng sẽ thấy lòng mình xao xuyến khi xuân về. Xuân sum họp, Tết đoàn viên, có đi xa quê chưa kịp trở về khi trời đất chuyển mùa, khi người người nô nức sắm Tết, mới hiểu được cái ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ sum họp đoàn viên, cứ mong ngóng mãi đến ngày trở về đúng dịp Tết. Để quây quần bên mâm cơm tất niên, để được đón cái phút giao thừa thiêng liêng huyền diệu của năm cũ và năm mới, để được thắp lên bàn thờ tổ tiên nén hương thành kính, bên mâm cơm ngày Tết ấm áp tình nghĩa, nồng nàn tình thân, khiến những món ăn thêm hương vị độc đáo, khiến men rượu ngày xuân thêm ngây ngất nồng say.
Nghe thương sang thấy trong lòng mình chưa dàng, tiếng trống vui vang đó đây ôi rộn ràng. Mùa xuân đang đến trước thềm, gần ta điêu nhạc xuân em như bức tranh tô đẹp lên. Xuân ơi xuân dân muôn đời yêu mến thương, nhắm chén vui ta chúc nhau ly rượu mời. Ngày đầu năm thanh xuân phát tài, người người gặp nhiều duyên mãi trong tấm tươi hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương, lòng dạt dào mùa xuân nao nao thơm tuyệt chơi mùa xuân đang trao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thấm tình dưới nắng thương trong bướm hoa đang.
Trong giai điệu Đoàn Xuân Ca, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn, qua giọng hát mượt mà của vùng miệt vườn Nam Bộ sông nước Cửu Long, nữ ca sĩ Hương Thủy. Chương trình đặc biệt mừng xuân Quý Tỵ 2013 của Đài RFI khép lại nơi đây. Để nghe và đọc toàn bộ tạp chí, mời quý thính giả ghé thăm trang web của đài theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Tiêu Bình xin cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình phát thanh của đài RFI vào thời khắc giao thừa. Chúc quý vị sang năm mới gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu.
Nghe xuân tan thấy trong lòng mình chưa vàng, tiếng trống vui vang đó đây ôi rộn ràng.
Và tiếp theo đây là giáo trình học tiếng Pháp L'Affaire du Coffret, hôm nay là bài số 50.
L'Affaire du Coffret, 50e.
Tàu TGV hay thật, chỉ cần 3 giờ thế thôi là tôi đã ở Marseille.
Taxi, taxi.
Le Clos du Clergat, s'il vous plaît.
C'est comme si on y était. Voilà, on est arrivé.
Nhưng đây đâu có phải là khách sạn.
Đây là một bệnh viện mà.
Bonjour madame, Nadia Breton, chambre 203.
Ah, vous êtes son ami Lucas. Elle est dans le jardin.
Merci.
Khu vườn đẹp thật. Nhưng làm sao mình nhận ra Nadia đây?
Lucas.
Nadia.
Alors, un bijou?
Oh, un bijou?
Mais non, pas un bijou, un bisou. Tu te rappelles? Les romantiques, l'hôtel Montmartre. Voilà.
D'accord. Được, mình phải giải thích cho cô ta mới được. Nadia, j'ai un coup de rêve. L'accident. Je ne me rappelle pas.
Tu as oublié l'accident?
Oui. Mais aussi l'aéroport. Toi?
Attends. Tu ne te rappelles de rien?
Je me rappelle de ta main à la triperie et j'ai écouté le baladeur.
Heureusement. Alors, maintenant tu me connais mieux?
Oui, je crois. Nadia, l'accident.
L'accident? Oh, ça, c'est Jean-Pierre. Il est jaloux. Écoute, Lucas, mes yeux...
Mất cô ấy, có thể sẽ bị mù. Oui, oui, je sais.
Les médecins ne savent pas encore. Il faut attendre.
D'accord. Et le coffret de George Sand?
Tout va bien. Tu as l'argent?
Oui, l'argent est à la banque.
D'accord. Prends un taxi. Anne t'attend chez elle. Allez, à plus tard.
À plus tard? Ah, qu'on aille la haine d'absent. Oui, à plus tard.
Alors, toujours pas de bisous?
Si.
C'est mieux comme ça. Salut le journaliste. Et bravo pour ton français.
Là mình đã gặp Nadia, có thể là mình không nhớ ra được mấy, nhưng làm sao mà mình quên được cô ấy? Cho dù Jean-Pierre có lao xe vào mình cũng thấy hài lòng vì rốt cuộc đã đến đây. Còn bây giờ thì mình đi tìm hiểu một chút về khu phố của An ở Marseille xem.
À suivre.
L'affaire du coffret, la mode king của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm tuần báo sẽ là tạp chí đặc biệt Mừng Xuân Mới, anh Vũ mời nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải nói về năm Quý Tỵ 2013, năm rắn đen, tiềm ẩn biến động khó lường. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Trước thềm năm mới, xin thay mặt toàn ban biên tập kính chúc quý thính giả một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc.
Theo nắng lên từ cha chói trong lòng mẹ.